Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Dạ, mến chào Minh Nhung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Nếu như quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến sức khỏe của mình và người thân thì mong quý vị gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng và thiếu máu nữa. Phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLock Family tại số 3020 MacLock Road, phòng 200 ở Arlington. Số điện thoại văn phòng bác sĩ là 817-468-5252. Và Minh Nhung xin nhắc lại một lần nữa, quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta, số điện thoại để quý vị gọi vào đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình hay là người thân, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, từ đó đến giờ đó, ông bà mình hay có cái câu gì hả? Cái răng, cái tóc hả, là vóc của con người ha. Thì đôi lúc mà mình chỉ nghĩ rằng là cái răng của mình mỗi lần mà có một vấn đề gì thì nó cũng chỉ là ảnh hưởng trên cái bình diện là cái miệng, cái răng nó nhất và ấy thôi. Nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ đến là những cái hậu quả mà do những cái việc mà vệ sinh răng miệng không đúng cách mang lại. Ngày hôm nay mời bác sĩ trình bày sơ nét về sự việc này ạ.
Mình dùng nó là đúng á. Thì cái răng, cái tóc là gốc của con người. Tại vì giống như là mình á, thật sự mình hồi xưa Việt Nam mình á, giống như tôi nghĩ bây giờ vậy nè, mình ít ai để ý đến cái vệ sinh của cái răng. Mình chỉ tưởng là nhiều khi tắm rửa sạch sẽ là bề ngoài là được rồi, còn cái răng là cái mà một trong những cái chỗ mà mình để ý nhất. Ai cũng nghĩ rằng á, nhiều khi đánh răng là đủ rồi, nhưng thật sự á, bên tay mình phải kéo chỉ. Tại khi mình đánh răng á, mình là mình nhai đồ ăn, thì giữa cái kẽ răng á, nó có những đồ ăn dính rộng á, mình đánh chà bằng chải hai bên, ở ngoài và trong nó không sạch được cái kẽ. Thành ra từ đó đó, nó làm thứ nhất quan trọng nhất là làm hôi miệng là một. Thứ quan trọng nữa đó là cái chỗ cho vi trùng nó phát triển. Rồi xong mình đánh răng á, nhiều khi cái bàn chải mình nó cứng, nó làm cho mình đứt lỗ răng. Nhiều khi mình mắt không thấy nhưng mà đủ để trầy, để đủ cho vi trùng nó chung vào. Thì nhiều khi có những nó vào máu xong rồi đó, thì nhiều khi nó lên ốc. Thì nhiều khi có những người bị nhiễm trùng ốc, áp xe đó là vì trùng răng làm ra là một. Thứ hai nữa, nó vào máu xong rồi nó lan qua bên tim, nó chạy qua tim. Thì tim mình nó có những cái van. Thì nếu mà động mạch nó trong nó mà nó trôi suốt giống như cái động mạch đó, thì không vi trùng không có chỗ nó đóng vậy được. Những cái van tim là cái mà nó có cơ hội vi trùng vô.
Bác sĩ, Minh Nhung nghĩ rằng là vệ sinh răng miệng và liên quan đến sức khỏe của mình còn rất là nhiều điều mà bác sĩ cần phải chia sẻ nha. Nhưng mà Minh Nhung thấy có người gọi vào rồi cho nên là xin phép ngắt lời bác sĩ và mời vị thính giả vừa gọi vào. Hello. Vị thính giả drop đường dây rồi. Minh Nhung vui lòng gọi lại giùm Minh Nhung nha. 817-899-4110. Xin mời một vị khác ạ. Hello.
Alo, phải em không chị?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ tên em tên Trang đó chị.
Dạ Minh Nhung mời chị đặt câu hỏi.
Ok, chào bác sĩ.
Dạ chào Trang.
Bác sĩ làm ơn cho em hỏi sau tự nhiên cái ngón tay của em đó bác sĩ, kế bên chỗ cái móng tay đó, nó nổi cái mụn đỏ đỏ lên mà nó không có sưng mà nó không có đau mà nó bóng bóng lên đó, là bị gì hả bác sĩ?
Ok, cho nó tôi nghe lại sao chỗ nào?
Ở chỗ cái ngón tay mà gần chỗ cái móng tay á bác sĩ, mà nó tự nhiên nó nổi đỏ lên rồi nó hơi bóng bóng, nó không có sưng mà nó cũng không có đau mà đỏ lên mà nó bóng bóng mà hai ngón tay vậy đó bác sĩ.
Ok, Trang bị bao lâu nay rồi?
Khoảng bữa hổm thì bị một ngón ở bên tay phải, thì khoảng chừng ba tuần cái tự động nó hết nhưng mà nó cũng còn cái thẹo, còn bây giờ cái nó mọc bên tay trái nữa bác sĩ.
Ok, tôi nghĩ chắc đó một khi mà da mà đỏ lên có nghĩa là cái gì đó làm nó phản ứng. Thí dụ như lúc mà Trang làm việc, nhiều khi mình đụng chó học hay một, hay là nhiều khi làm bếp á, nhiều khi cắt ớt chẳng hạn đi, thì những cái chó học mạnh đó nó làm chảy thương da. Thì được cái là Trang không đau, không có ngứa, không gì hết. Tôi nghĩ tự nhiên nó hết, không gì quan trọng đâu. Ok, chỉ có một cái tôi dặn hờ chỗ khác nha, chứ chỗ này. Thường thường nếu mà da mình có chỗ nào đó đó mà nó có mọc đỏ như vậy, mà nếu có mọc không lành, nó cứ lâu lâu nó lở rồi hoài đó, thì cái đó mình phải nghĩ đến ung thư da. Nhưng mà cái đó ý tôi nói là nó phải nở lở ra, nó bị kinh niên, nó lở xong nó xẹp xuống, nó lành xong nó lở tiếp. đó mà chảy máu nữa thì đó mới sợ ung thư. Còn cái như Trang nói sức bị 3-4 tuần để nay bị một chỗ cho nó hết thì bị chỗ khác, cái đó tôi nghĩ cái gì đụng chạm ngoài sẽ chứ không thông lo đâu.
Vậy thì đứa Trang muốn thì Trang mua cái thuốc tên là hydrocortisone đó. Em năm nay 47 tuổi bác sĩ, mà sao buổi tối ngủ quá bác sĩ, như trời lạnh vậy nè mà buổi tối ngủ nó hay đổ mồ hôi ở dưới cổ quá bác sĩ. Okay, đang nghĩ thấy. Ngủ giật mình thức dậy thấy cái cổ ướt mềm mà bác sĩ.
Ai cũng vậy trơn á Trang, tại vì Trang biết khi mình lạnh, bây giờ trời lạnh mình ngủ quá, nhiều khi mình đắp mền đúng không? Thì trong khi mình đắp mền như vậy rồi đó thì nên và trong người nhiệt cái tỏa ra thì nóng quá thì sẽ bắt đầu mồ hôi. Nhiều khi mình vô tình mình tung chăn ra xong đắp tiếp cái không vậy trơn á. Đêm ngủ đổ mồ hôi á hay là ban ngày đó mà hôi á, chỉ lo âu là nếu mà buốt cổ nó nhiều quá nó làm cho mình đốt nặng lượng quá nhiều đó mà hôi, cái đó là ban ngày cũng đó mà hôi luôn nữa, nóng nảy đó mà hôi mà bị tiêu chảy xuống cần thì đó dấu hiệu đó mà hôi cộng với những dấu hiệu khác thì cái đó mình mới sợ là bị bệnh là cái buốt cổ nhiều, hay là ban đêm đó mà hôi, sốt đó mà hôi, hôi đàm, hôi ra máu xuống cần, cái đó là lao đó. Thì chỉ có hai cái đó mà đó mà hôi cộng đó mà hôi thì em lo sẽ còn ngoài nó như Trang nói đêm ngủ đắp chăn kính quá rồi đổ mồ hôi cái không quan trọng đâu.
Dạ. Rồi, em cảm ơn bác sĩ nhiều.
Không gì Trang.
Dạ, dạ, bye bye.
Dạ, cảm ơn chị gọi vào và mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, Minh Dung xin chào. Hello. Dạ, xin được biết quý danh.
À, tôi là Thành, 75 tuổi. À, xin hỏi bác sĩ thế này.
Dạ.
À, tôi không có đau nhức gì hết, nó bình thường hết, đi thử máu cũng thấy bình thường hết, nhưng mà sau mấy hôm nay trời lạnh rồi nó mỏi dữ lắm bác sĩ, mỏi hai cái chân đi bộ nó không nổi luôn, mà đứng nó cũng mỏi nữa, mà sao kỳ vậy bác sĩ?
À, chưa biết cái cơ thể mình nó chú nhiều cái nhiệt độ quá nó làm cho ảnh hưởng cái áp suất của mình trong người mình, nhất là khớp mình á, trong khớp nó có nước. Cái đơn giản vậy nha, thí dụ giờ chú đi máy bay đúng không, khi mà áp suất cao quá đó tay chú nó bị tức, nó khó chịu đúng không, thì cái đó mình biết rõ ràng như vậy. Còn thật sự trong cơ thể mình á, khớp và nó trong người mình nó cũng có áp suất rộng á, trời nóng trời lạnh nó thay đổi áp suất, nó làm cho đau. Thành ra việc với đó đó, ông bà mình dùng cái câu là bị thấp khớp khi mà mùa trời về thời tiết như vậy đó, cái đó không nguy hiểm. Thí dụ như đang uống Tylenol, uống Advil môi trình nếu cần thôi, nếu mà gan tốt á thì chú uống Tylenol không sao. Còn nếu bao tử mà tốt á thì chúng uống SV Motrin. Thì giữa hai cái thuốc đó đó, SV Motrin là cùng một loại, khác tên thôi nhưng cùng loại. Tylenol là loại riêng. Thì hai cái nào chú uống cái nào hợp chú uống thôi, chứ không có quan trọng.
Tôi thì không có nhức bác sĩ đau gì hết, nhưng mà nó mỏi thôi chứ không có đau, nó nhức gì hết.
Thì mỏi đau là thì cũng là một cái dấu hiệu của cơ nó bị vậy chứ. Thì nếu mà không đau không nhức thì chú không cần uống thuốc. Đấy, nhưng mà nếu mỏi uống thuốc nó cũng đỡ nữa, nếu chú muốn chứ cần.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, em chị chứ.
Dạ, Minh Dung cảm ơn chú đã gọi vào. À, và kính thưa quý vị, mình... vâng. Minh Dung mời tiếp một vị thính giả khác. Hello. Dạ vâng, Minh. Minh Dung xin lỗi và xin mời quay trở lại với bác sĩ Đặng Thiện Hưng.
Ok. Mình đang nói về cái vệ sinh của răng. Ok. Thì ngoài vệ sinh của răng á, là ngoài cái chuyện mà gì mà hư răng á, là còn đến bệnh tim. Như tôi nói cái van tim mình á, là nó khi mà tim á, nó máu vi trùng nó theo cái một cái vết thương ở trong răng mình nó vào máu, thì máu khi nó trôi qua tim á, thì cái van tim là cái cho nó dính vào được, dính vào xong rồi thì nó phát triển, thì nhiều khi nó làm lún van tim đó, thì cái đó là nhiều khi hư phải thay van tim luôn. Thì đó là cái thứ hai nữa mà mình phải giữ vệ sinh răng sạch sẽ. Cái bệnh thứ ba nữa đó là cái bệnh rheumatoid arthritis. Rheumatoid là những người mà nhiều khi cái xương của mình á, cái khớp mình á, nó cục xương, ở dưới là cục sụn, xung quanh nó có những gân cốt bó chặt như mình để cho nó di chuyển cho dễ. Thì lớn tuổi á, mòn khớp á, thì cái đó là bệnh khác. Còn nhiều khi có những người trẻ tuổi cũng được nữa, nhưng mà nhiều khi cái xương gân cốt xung quanh nó bị sưng lên. Thường cái đó tiếng Mỹ này gọi là rheumatoid arthritis, nó vừa hai bàn tay nó bị nó đỏ sáng vẻ đỏ bàn tay, rồi cái khớp nó đau nó cứng, rồi khi di chuyển rất là khó, như bị hai vai hay là hai cái đầu gối hay hai cái chân.
Dạ vâng.
Bệnh rheumatoid thì y khoa mới chứng minh được là cũng là một cái vi trùng trong răng mà làm ra.
Dạ vâng, mình Dung xin phép ngắt lời để mời một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello chị, chào Minh Dung, chào bác sĩ Hưng.
Dạ. Chào chị.
Dạ, dạ em tên Mỹ. Em có một chút xíu về giống như mấy cái tay, mấy ngón tay của mình á,
hồi đầu nó bị giống như bị nước ăn, cái hơi bị ngứa, cái sức thuốc nó hết, cái sau cái nó bị ngón này nó lây qua ngón thứ nhì, cái xong cái nó lây qua cái bàn bên kia, rồi cũng có đi bác sĩ cho thuốc sức sức được 3 ngày thì nó hết, rồi nhưng mà nó hết xong cái nó khô cái mặt ở trên mặt mặt da mình á, cái nó nứt nó đào xong rồi cái vài bữa cái nó hết đi cái nó bị ngứa lại nữa, nó bị nổi hột lại nữa, hột những cái hột nước nhỏ lại nữa, nó có bị hoài cả năm nay mà không hết. Bác sĩ cho biết có cách nào trị cho nó hết không?
Ok, chị làm việc nghề gì? Cái là nghề này làm nghề nail không?
Có, nhưng mà một tuần làm có 1 ngày.
Okay.
Còn nhiều ở nhà không à?
Rồi, cái đó là dấu hiệu của dưỡng da đó. Tại vì khi dưỡng da đó, nhiều khi có những người không có đụng cái gì hết trơn á, nhưng mà cũng có bị dưỡng da được. Có người da nó ngứa, nó sần sần, hay nhiều khi nó nứt, xong rồi sức xuống nó xẹp là được lấy bởi bị tiếp. Còn tôi thấy những người làm nail á là bị nhiều hơn nữa, tại người ta phải làm việc cháu học hàng ngày. Hay là những người nào mà giống như là rửa chén nhà hàng, đụng tới cái cháu học nhiều quá, thường hay bị lắm. Thì tôi đề nghị rằng cái thuốc này khổ một cái đó, sức nó hết, nhưng mà khi thuốc rửa tay sạch sẽ thì nó thuốc trôi đi. Nhiều khi đụng nó cháu học đụng lại tiếp. Tôi đề nghị là chỉ cứ dùng thuốc thôi là được rồi, nhưng mà quan trọng nữa đó là phải mua găng tay để mà đeo lại, để trường hợp mình làm việc nhà đụng tới chó học hay là làm nail đeo găng tay vào đó, nhưng mà không có thuốc gì sức màu cho hết luôn, nó sẽ tái phát thôi. Tại vì giống như tôi nói, thuốc sức vào da mình, xem mình rửa tay sạch sẽ, thuốc nó trôi đi đúng không, thuốc nó hiệu nghiệm hết do, nhưng mà lâu lâu nó tái phát. Thì giờ đó mình cứ dùng thuốc hàng ngày, chứ khi nào bị dùng cháu học không có ngăn được. Nhưng quan trọng nhất là ngăn ngừa, đừng cái đụng chạm vào những cháu học đó.
Giống như đi làm thì vẫn đeo bao tay thường, rồi về nhà rửa chén cũng là đeo bao tay thường, nhưng mà nó cũng vẫn không hết, nó vẫn bị như vậy.
Ok, thì có trường hợp đó phải dùng thuốc thôi. Chứ như giờ nếu mà chị đi bác sĩ giỏi nhất trên thế giới về da, người ta cũng nói vậy thôi, dùng thuốc. Khi nó hết thì ngừng, bị nào bị tái phát, dùng thuốc lại thôi. Phải có những bệnh kinh niên, nhưng không có những bệnh gì mà giống như nhất là chỉ phải dưỡng da đó, dưỡng mũi kinh niên, dưỡng mũi giống có người bị ho, bị hắt xì cả năm, thì năm cả nguyên năm đúng không, thì trọc dĩ dưỡng da là có hình thức kinh niên thôi.
Vậy là mình phải đi chuyên về bác sĩ da mới được hả bác
cần như tôi nói á, hồi nãy chị nói chị dùng thuốc nó hết đúng không, hết bao ngày đúng
không? Dạ đúng rồi,
thì có nghe thuốc đúng rồi đó, có điều nó tái phát thôi. Tôi nghĩ rằng chị muốn dùng thuốc gì để hết luôn suốt đời đúng không, tôi nói không thuốc đó.
Ok. Không. Cảm ơn bác sĩ.
Dạ, cái gì?
Mình Dung cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào nha. Và mời tiếp một vị thính giả khác. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào. Xin được biết quý danh.
Xin lỗi. Dạ, em tên Hồng á. Em gửi ra lành á. Cho em gặp bác sĩ. Nói với bác sĩ là sao em bị mất ngủ hoài nha. Không biết tại sao, không biết nữa.
Mất ngủ hả? Thành, ok.
Dạ.
Ok, yeah. Cái mất ngủ á là cái một trong những rất thông thường xảy ra. Thường khi mình nằm xuống mình ngủ á, nếu mình mà không có chuyện gì buồn phiền lo âu, mình không suy nghĩ á, thì ngủ rất là dễ. Nhất là ban ngày làm việc nhiều quá đó, ban đêm ngủ nằm đất ngủ dễ lắm. Nhưng quan trọng nhất á, có những người nhiều khi người ta không chuyện ngủ, người ta nằm suy nghĩ. Có người lo âu buồn phiền mà nằm chuyện nghĩ bâng vơ, thì cái đó làm mình ngủ không được. Thành ra bây giờ tôi đề nghị á, là mà uống thuốc ngủ thì uống trước xem nghiện. Thành ra có chuyện đơn giản nhất là Thành trước khi đi ngủ á, lâu lâu tôi có mắc ngủ nữa chứ không, tại vì nhiều khi mình suy nghĩ. Thành ra thì tôi làm là tôi lấy
em cũng uống thuốc ngủ nhiều, bác sĩ em uống thuốc ngủ nhiều mà tại vì uống nhiều quá nó lồi đồi
đúng rồi
luôn.
Đúng rồi đó. Thành bởi tôi đề nghị là cá nhân tôi lâu lâu tôi có mắc ngủ, nhưng mà tôi không uống thuốc mà tôi đọc sách. Tại thứ nhất đọc sách nó giúp kiến thức cho mình, thứ hai nữa nó làm cho mình chăm chú cuốn sách đó, làm ngủ rất là dễ. Khi mình đọc sách xong rồi mà lấy cái đèn nhỏ thôi.
Em có cái cách là trước khi gần đi chuẩn bị khoảng 6-7 giờ em uống nước làm cho nó mát người đặng mình ngủ, mà cũng không ngủ luôn. Dạ.
Ok, thì tôi đang nói nè. Dạ. Để mình đọc sách được khi lấy cái đèn nhỏ thôi, chứ đừng để đèn lớn là nó làm gì mà giống ban ngày. Mấy cái đèn nhỏ để đọc sách thì đọc sách rồi, khi mình chăm chú vô cuốn sách mình ngủ rất là dễ. Chừng nào buồn ngủ thì tắt đèn ngủ. Xong rồi đêm ngủ nửa chừng đi tiểu thức dậy ngủ không được đó thì mở đèn nhỏ xíu đọc sách tiếp. Thì như vậy bà làm sẽ ngủ dễ thôi à.
Dạ, yeah, ok. Thì,
còn yeah, ngoài đi uống nước nó không có giúp, mà nhiều khi có thể có những người thì nhiều khi trước khi đi ngủ người ta không có sửa ấm á, sửa một mang con bơ ấm lên á, uống để sửa sửa ấm cũng nhằm dễ ngủ. Hay là nhiều khi người ta tắm nằm trong bồn tắm á là nước ấm nó cũng dễ ngủ nữa. Nếu mà làm được chuyện đó. Còn mà không thôi thì tập thôi. Dạ. Chứ đừng có dùng thuốc.
Dạ, okay.
Tại vì cái mất ngủ cái kinh niên dùng thuốc chứ từ nó quen thuốc luôn à.
Dạ. Dạ em cảm ơn bác sĩ, em cảm ơn chị Minh Dung.
Dạ, dạ Minh Dung cảm ơn đã gọi vào và xin mời tiếp một vị thính giả khác. Hello.
Oh, hello, à, chào bác sĩ Hưng, tôi tên là Cường, bác sĩ Hưng.
Chào anh Cường.
À, bác sĩ Hưng cho tôi hỏi là tôi bị đau cái elbow đó, mà mình uống thuốc hoài không hết mà đã được chích tới 3 lần rồi. Nhưng mà mỗi một là, nhưng mà mình làm cái việc gì mà nó hơi nặng chút xíu nào nó lại đau trở lại. Tôi muốn hỏi là cách đây tôi chích cách đây khoảng được 2 tháng mà tôi đã chích 3 lần, mà cách cái lần cuối cùng là cách đây 3 tháng, 2 tháng. Nếu mà bây giờ tôi đau trở lại mà tôi có chích được lại không, mà nếu mà mình chích nhiều như vậy nó có nguy hiểm không?
Không sao anh. Tại vì á, khi anh biết khi bữa cái đó bệnh anh nó là bữa gì mà tôi nói là khi mà mình khiêng đồ nặng á, cái gân nó chịu chạy lại nó cấn cục xương nhá không? Thì cái đó tiếng Mỹ nó gọi là tennis elbow. Thì khi mình chích vào là mình chích ngay cái chỗ đó thôi chứ mình không chích vô khớp. Bởi không có sao. Chừng nào chích vô khớp á, giống như khớp chân hay là khớp này khớp đó, cái đó mình mới tránh. Còn cái này chích vô da nó không có hại. Thì nếu cần thì chích được, không sao.
Dạ,
anh đừng qua động nữa, anh tránh làm sao đừng làm động tác nào mà làm đau khuỷu tay tiếp. Mới tôi nói anh bữa là mình nói khiêng đồ nặng mình đừng bàn tay mình đừng có quay qua quay lại mà mình khiêng thẳng, đúng như đưa thẳng lên xuống thì được chứ đừng có quay qua lại. Mình nhớ bữa ta nói không?
Dạ đúng rồi.
Anh muốn nhưng mà nữa không sao đâu.
Nhưng mà tôi không hiểu tại sao mà mình cứ nhấc cái gì mà nó không nặng nhiều đâu, cỡ khoảng chừng là 10 pound mà mình nhấc lên khoảng chừng một ngày mà mình nhấc lên khoảng chừng 2 lần hay 3 lần là ngày hôm sau là mình thấy nó đau. Nó đau trở lại mà mỗi một lần nó đau mà nó kéo dài. Mà mình uống thuốc vào thì mình chỉ thấy nó bớt thôi, chứ còn mình muốn cho nó hết thì mình lại phải chích. Mà mình chích nhiều như vậy mình chỉ sợ nó biết nó có hại không thôi.
Nói anh rồi không có hại, anh ghé tôi chích mình ra.
Dạ ok, cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
Mình nhìn cảm ơn chú đã gọi vào và xin mời tiếp một vị thính giả khác. Hello.
Dạ hello.
Dạ xin chào. Dạ,
chào cô Minh Nhân, chào bác sĩ. Thưa bác sĩ. Dạ tôi tên Kim. Dạ tôi năm nay 60 tuổi bác sĩ, nhưng mà tôi có cái thắc mắc là tôi đi lúc trước đi bác sĩ Mỹ thì kêu tôi uống aspirin, bây giờ đi qua bác sĩ Việt Nam xin tạm giấu tên mà cũng không cho tôi uống aspirin, nói là không cần. Như vậy là bác sĩ thấy thế nào là đúng?
Thường thường á, aspirin là cho những người mà ngăn ngừa bị bệnh tim. Ok, tại vì động mạch này mình tim bị nghẹt, xong rồi máu không lưu thông được nhiều thì được lúc tim thiếu máu là bị đứng tim. Aspirin là làm cho tim loãng, máu loãng chút xíu để máu lưu thông dễ. Ok, những người uống aspirin là những người nào giống như có cơ hội bị tiểu đường, bị tim nhiều á, giống như là tiểu đường là 1, là cái máu là 2, hay là bị mỡ là 3, rồi cộng thêm cái dụ như gia đình bị tim là 4, rồi lớn tuổi là 5. Đó, thì giờ chị 60 tuổi thì thật sự chị cũng không có gọi là già lắm, đúng không? Theo y khoa đó, tuổi thì có thể, tuổi đời thì có thể lớn tuổi so với những người khác, nhưng y khoa đó, cái tuổi 65 là cũng chưa gọi là già. Nhưng mà nếu mà chị có những bệnh em vừa nói vừa nãy đó, cao máu kinh niên, bị mỡ cao kinh niên và tiểu đường kinh niên, thì những bệnh đó đó, nhất hay là gia đình chị có người bị bệnh tim lúc còn trẻ, thì đó là những cái lý do mà đưa đến bệnh tim cho chị trong tương lai. Thành ra nếu như vậy thì uống aspirin thì được. Còn nếu mà còn 60 thật sự cũng chưa gọi là chuyện 65, mới thường mình mới hơi lo hơn một xíu đó. Còn chị có những bệnh em vừa nói không?
Dạ chị.
Chị có những bệnh em vừa nói hay không? Tiểu đường,
dạ không,
mà
dạ không, mà thành thử ra bác sĩ hồi trước đi bà bác sĩ Mỹ, hồi lúc trước thì tôi mới khoảng 30 mấy 40 tuổi, bà la đi để bảo vệ tim, nhưng mà bà dẫn cho uống, nhưng mà
không đúng. Thật ra đúng.
Dạ không đúng bác sĩ. Dạ.
Đúng rồi đó, 60 tuổi thật sự nếu mà không bị bệnh gì hết không nên uống aspirin, tại uống aspirin á uống lâu ngày nó lấy bao tử, nó làm lũng bao tử.
Ồ dạ, ông bác sĩ tôi cũng nói y vậy. Dạ. Dạ, dạ vậy cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
Dạ chị.
Dạ.
Minh Dung cảm ơn cô đã gọi vào và chương trình của mình cũng còn khoảng 8 phút nữa. Nếu như mà quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình hay là người thân thì nhanh gọi vào giùm Minh Nhung nha, 817-899-4110. Và kính xin thưa bác sĩ Đặng Thiện Hưng, có lẽ là trước đây đó Minh Nhung cũng không có tin rằng là cái vấn đề mà vệ sinh răng miệng nó có liên quan đến cái căn bệnh tim. Và một cái bài báo mà đọc gần đây thì Nhung thấy rằng là không những nó liên quan đến, nó làm tổn thương tim của mình, mà nó còn liên quan đến những một cái căn số căn bệnh khác như là bệnh tiểu đường nè, hay là liên quan đến người phụ nữ ở trong cái giai đoạn mang thai đó. Thì quả thật cái chung quy nó cũng quy về cái điểm đó là vệ sinh răng miệng thôi. Mời bác sĩ Đàn Thiện Hưng quay trở lại với đề tài này.
Yeah. thì cái quan trọng nhất á, thật sự cái vệ sinh răng rất dễ lắm, mình chỉ cần á, trước khi đi ngủ á, ban ngày mình ăn đúng không, thì trước khi đi ngủ á, mình kéo răng dùng chỉ sẽ chỉ của Mỹ, dùng mình floss á, kéo răng cho kỹ từng cái răng mà xuống tới cái nút răng luôn để cho sạch sẽ hết. Xong rồi á, mình đánh răng bằng chải, xong cái mình lấy bằng chải mình chà cái lưỡi á, cũng là cái rất là dơ, tại vì mặt lưỡi của mình á, nó không có trơn tru giống như cái mặt kính mà nó có lông nhỏ giống mặt thảm vậy đó. Thành ra có những người á, người ta lấy bằng chải chà, người ta lấy cái chà mà chà lưỡi á, nó không sạch, mà mình lấy bằng chải của mình, mình chà lưỡi mình ra thì mình thấy một lúc vàng nó trắng ra. Ok, xong rồi á, xúc miệng chất Listerine. Ok, nhớ nha, ban đêm á, kéo chỉ nè, đánh răng, chà lưỡi bằng bằng chải và xúc Listerine hay là Scott cũng được. Sáng dậy á, thì không ăn gì hết rồi, bởi không cần phải kéo chỉ. Đánh răng, chà lưỡi bằng chải và Listerine. Thì nếu vì làm đúng như vậy rồi, tự động răng rất là sạch, lưỡi rất là sạch. Thì cái đó thứ nhất là vệ sinh của mình, bảo vệ cho mình là một. Thứ hai mình không bị ho miệng. Đặc biệt cái đó, cái ho miệng của mình á, cái mũi của mình á, mình không ngửi được cái mùi của cái răng mình. Tại vì nó mình không hiểu tại sao, không y khoa không hiểu tại sao như vậy, nhưng mà ngộ cái miệng mình rất là hôi, nhưng mà cái mũi mình không ngửi được. Lý do đó đó, tại sao mình để ý với có nhiều người bạn mình á, nhiều khi miệng rất là hôi nhưng người ta không biết tỉnh bơ à. Mà cái ho miệng là cái một trong những cái đề tài rất là nhạy cảm, mà không ai dám nói với nhau hết trơn á. Nhiều khi mình nói người ta giận mình. Đó, thành ra bởi vậy quan trọng nhất á là mình nên làm như vậy rồi thì tự nhiên á, cái miệng sạch sẽ cho mình rồi răng sạch sẽ, rồi bảo vệ cho vệ sinh cho mình luôn. Nhất là những người mà làm cái nghề giống như nghề đi quảng cáo hay là đi nghề mua bán, những nghề đó đó mà nói chuyện mà cái miệng nó hôi, là thật sự tự nhiên cái người nghe người ta không có thiện cảm đó, mà đương nhiên là ngại, ta không dám nói mình nghe thôi. Nhưng tôi nghĩ là cái vệ sinh răng là một trong những quan trọng lắm mà ít ai để ý đến á. Thì mình nếu làm được như vậy rồi thì mình không có sợ, mình không sợ gì hết đó. Mà đã vậy mình nhắc nó luôn, tại ngay từ nhỏ, nếu đứa bé nào mà có vệ sinh ngay từ nhỏ rồi, nó quen rồi, tự động nó lớn lên thành thói quen. Còn Việt Nam mình nhung nhớ hồi đó mình chỉ nhiều khi không có tiền mua đánh răng nữa, nhớ không? Tại mình
mình nhung muối, nhớ là đánh bằng muối mà không?
Đánh muối hay ăn trà thôi, có gì sang như bên đây. Thành ra Việt Nam mình là một cái vệ sinh răng là một trong những cái mà mình coi thường, mình vì hoàn cảnh qua đây.
Nhưng mà vậy mình nhung thấy rằng là thật sự đó, đánh bằng muối nó cũng chắc răng lắm đó. Tại vì nhung nhớ rằng là nếu mà có những cái răng của mình trước đây, nhưng cũng có một cái răng nó bị giống như là bị lung lay hay sao đó. Rồi mẹ chỉ cho ngậm nước muối, ngậm thời gian sau thì những răng nó cứng lại, thì cũng thấy là cái lợi ích rất thiết thực từ muối nhỉ? Chứ không phải
đúng.
Là tệ đúng không ạ?
Đúng rồi, không. Muối là nó cũng sát trùng chứ không. Bởi lâu lâu mình Nhung nghe tôi giới thiệu bệnh nhân, nếu mà trong miệng mình có lỡ nhiều khi ngậm nó muối nhớ không? Thì muối là cái sát trùng, giống như muối người ta mình dùng muối để mà làm mắm hay là nước mắm, mặc dầu á cái làm cho thịt nó cá rửa ra nhưng nó không vi trùng. Bởi muối là chất tốt chứ không đâu. Nhưng mà ngoài ra đó, nước nhưng mà hiện giờ á, trong cái bánh răng của Mỹ này đương nhiên nó khác. Ngoài cái sát trùng ra, nó có những cái khác bảo vệ mình, giống như làm răng cho mình bóng sạch sẽ, răng bóng hơn là răng in muối, hay là có những cái răng làm cho cứng chân lông.
Dạ,
cứng chân răng. Đó, thành ra đương nhiên bên đây thì nước muối cũng được, nhưng mà đương nhiên có kem thì kem nó tốt hơn. Nhưng ngoài ra quan trọng nữa là phải đừng quên kéo chỉ và đừng quên cái chà răng, chà lưỡi mình bằng chải.
Và chương trình của mình còn khoảng 4 phút nữa nha. Và Minh Nhung mời vị thính giả cuối cùng. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ, xin chào Minh Nhung, chào bác sĩ Hưng, tôi tên Phúc ở Alan. Tôi xin hỏi bác sĩ tại sao mà mình không biết thiếu chất gì mà cái cơ của mình nó hay bị đau, hay bị giòn bẻ đó, đau ghê gớm đó. Khi mà mình làm gì cái cơ mình nó bị buốt lên đau.
Đây, cái vật bẻ đó là nó có nhiều lý do, quan trọng nhất là nhiều khi mình dùng nhiều quá, giống như ai mà đi bộ như tôi, nhiều khi tôi đi bộ ban ngày nhiều quá, chiều về trở lâu về tối tôi ngủ, nhiều cái bắp chuối tôi nó bị bẻ, bị vợp bẻ, thì bị vợp bẻ đó, thì thường quan trọng là cái đó thôi. Thì cái đó anh đi bác sĩ người ta xin uống thuốc, tại vì toa phải cần toa chứ mua tự do không được. Thì những thuốc tôi dùng như Fosseril hay là Bactofen gì nọ đó, cái đó là tránh. Thứ hai nữa đó, nhiều khi mình thiếu muối, hay là thiếu bữa nào mà đi mồ hôi mất nhiều hôi nhiều quá. Mồ hôi là có vừa nước vừa muối vừa khoáng chất. Nếu anh uống nước không á thì người vô tình làm muối sẽ giảm đi trong máu, thì cái đó cũng thể làm cho bị bọt bẻ. Hay là nhiều cái thiếu chất vôi, hay là thiếu cái chất potassium, hay là thiếu cái chất tên là magnesium. Đó. Thành ra nếu bác sĩ á cho thuốc thuốc đau uống thử thôi, uống thuốc và bẻ thôi. Nếu uống mà đỡ rồi thì được rồi, còn nếu bị thường xuyên quá đó thì nhờ bác sĩ thử cho mình những hóa chất trong người mình có thế nào.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Đã không khám cho anh Phúc.
Cảm ơn anh đã gọi vào nha. Và thời lượng của mình cũng còn 2 phút nữa. Mình nghĩ là mời được thêm một vị nữa đó. Và xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ, xin chào. Chị tên Phương.
Dạ, Minh Nhung mời chị đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào bác sĩ. Ông xã thì bị bệnh, không phải bị chất sắt nhiều. Hỏi bác sĩ là có nguy hiểm không ạ?
Ok. Chất sắt nhiều thì nó có 2-3 cái là nó nguy hiểm chánh. Thứ nhất là nếu mà sắt nhiều quá thì nó vào trong gan của mình. Thì gan nó làm gan mình là nó còn hư gan được. Thì tiếng Mỹ này nó gọi là thì cái đó thì nên đi bác sĩ chuyên khoa về máu á. Để chi nếu mà người ta thấy sắt nhiều quá đó thì chỉ có duy nhất người ta làm, người ta lấy hút máu cho mình ra, người ta bỏ đi. Thì khi mà cơ thể mình cần sắt để làm hồng huyết cầu, nên nếu khi lấy hồng cầu ra đi rồi thì tự động sắt phải làm mới cho mình, thì nó tự động nó sắt nó giảm xuống chút xíu đó. Quan trọng nữa là mình tránh ăn những món sắt nhiều, giống như là thịt bò nè, đục xong rồi những cái rau dền, rau muống, mùng tơi hay là dây đằng Mỹ đó, thì những món ăn những cái lá nào mà to bản mà đậm màu xanh á, thì những món ăn những cái đó là sắt nhiều thì phải cử luôn. Đó thì thường là vậy thôi, chứ không có gì có nguy hiểm như sắt, chỉ có cái sợ cái gan thôi.
Dạ, nó bị ảnh hưởng tới gan. Dạ. Vậy mình phải đi bác sĩ chuyên khoa hả bác sĩ?
Tùy theo như tôi nói, nếu mà sắt nhiều quá đó thì phải đi bác sĩ chuyên khoa để chuyên khoa máu, để người ta hút máu cho mình ra ngoài.
Dạ.
Tại vì nếu mình đi những cơ quan mà lấy máu á, người ta lấy máu thôi nhưng người ta không có chữa bệnh cho mình. Thì ta bác sĩ á, người ta bác sĩ máu người ta lo cho mình được phần đó.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Không có gì.
Dạ.
Cảm ơn chị. Minh Dung cảm ơn đã gọi vào và thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hương rất nhiều đã chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức rất bổ ích trong ngày hôm nay. Mời bác sĩ gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ, cảm ơn Minh Dung, cảm ơn quý vị, xin hẹn lại cho tuần tới. Chào Minh Dung.
Dạ vâng, hẹn gặp bác sĩ trong chương trình lần sau. Xin kính chào.